thời sự trong ngày với những sự kiện tin tức văn hóa giải trí nổi bật. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người Úc nên cẩn thận với chiêu trò lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo. Một chuyên gia mới đây đã công bố một chiêu trò lừa đảo mới sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Dạng lừa đảo này được tạo ra dễ dàng thông qua việc sao chép giọng nói trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc thư thoại hàng ngày của người Úc. Hãng tin Yahoo News cho hay, cảnh báo này được đưa ra khi dữ liệu mới từ Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết, khách hàng đã báo cáo trung bình 1.500 vụ lừa đảo mỗi tháng trong cả năm 2023, cùng với sự gia tăng đáng kể các báo cáo đối với kiểu lừa đảo mạo danh ngân hàng. Người quản lý cố vấn nhận thức của Ngân hàng Quốc gia Úc, bà Laura Harley cho biết, các chiêu trò lừa đảo mạo danh giọng nói trí tuệ nhân tạo AI và lừa đảo mã QR là một trong những dạng lừa đảo tinh vi mà nhóm an ninh mạng của Ngân hàng Quốc gia Úc đang đề phòng trong năm nay. Ngoài hai hình thức lừa đảo này, bà Hạ Lị khuyến cáo người dân nên đề phòng với các kiểu lừa đảo khác, như lừa đảo đầu tư tiền gửi có kỳ hạn, lừa đảo truy cập từ xa bằng cách nhắn tin, lừa đảo dạng hẹn hò và lừa đảo mua vé. Bà cũng nhấn mạnh rằng chiêu trò lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo đứng đầu danh sách, vì chúng có thể được tạo ra chỉ với 3 giây âm thanh được lấy từ mạng xã hội, thư thoại hoặc video trên một trang web. Những người khuyết tật muốn tìm việc sẽ dễ dàng tham gia vào lực lượng lao động hơn khi chính phủ đưa ra kế hoạch thúc đẩy việc làm. Hãng tin Yahoo News cho biết, kế hoạch việc làm được hỗ trợ bởi chính phủ khối thịnh vượng chung sẽ vạch ra các biện pháp của các cấp chính phủ liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ nhằm hỗ trợ và hướng dẫn bổ sung cho những người có nhu cầu muốn làm việc. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Úc, bà Amanda Redworth cho biết, kế hoạch này sẽ giúp Úc trở thành một quốc gia hòa nhập hơn với người khuyết tật. Được soạn thảo dựa trên việc tham vấn cộng đồng người khuyết tật, kế hoạch đề xuất cung cấp các khoản trợ cấp cho dịch vụ việc làm để tạo cơ hội việc làm cho những người có nhu cầu cụ thể, xem xét cách để tăng số lượng doanh nghiệp do người khuyết tật làm chủ và tổ chức triển lãm việc làm cho người khuyết tật và gia đình của họ. Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ có các biện pháp riêng như tăng cường hòa nhập người khuyết tật vào trường học, tuyển dụng người khuyết tật trong lĩnh vực công và đầu tư vào các quỹ giúp học sinh là người khuyết tật được hỗ trợ thêm sau giờ học. Hiện có hơn 4,4 triệu người Úc được xác định là có tình trạng khuyết tật. Chính phủ liên bang cam kết sẽ hỗ trợ 52 triệu đô la trong 4 năm tới cho người khuyết tật và sẽ cung cấp báo cáo tiến độ về kế hoạch việc làm được hỗ trợ 12 tháng một lần. Học phí của một trường nữ sinh ở khu vực ngoại ô phía đông Sydney lần đầu tiên đã vượt mức 50.000 đô la một năm và trở thành ngôi trường có học phí cao nhất cả nước. Hãng tin The Age cho biết, trường Kamala School ở vùng Rose Bay đã gửi thông báo về mức thu học phí đến các bậc phụ huynh vào hôm 10 tháng 1 vừa qua. Trong đó, phụ huynh có con em đang học lớp 9 và lớp 10 sẽ phải đóng 51.385 đô la trong năm nay, bao gồm 45.200 đô la tiền học phí và khoản thuế bắt buộc là 6.185 đô la. Tuy nhiên, mức tăng lớn nhất là đối với các bậc cha mẹ có con đang học mẫu giáo. Sau khi học phí và lệ phí tăng gần 20% lên tới 31.400 đô la trong năm nay. Học sinh lớp 11 và lớp 12 đóng thuế hàng năm thấp hơn một chút so với học sinh lớp 9 và lớp 10, với tổng số tiền học phí và lệ phí là 49.825 đô la đối với mỗi năm học trong 2 năm cuối cấp. Khoản thuế 6.185 đô la đối với học sinh lớp 9, bao gồm chi phí tham dự chuyến cắm trại hòa nhập văn hóa ở bán đảo Cape York thuộc bang Queensland. Đối với học sinh lớp 10, tiền thuế hàng năm bao gồm một chuyến đi đến bang Tasmania. Không giống như một số trường khác, tiền thuế của trường Kamala School bao gồm tất cả các hoạt động trong suốt cả năm. Trên toàn bang New South Wales, ít nhất 20 trường tư thục sẽ thu học phí hơn 40.000 đô la đối với học sinh lớp 12, cộng thêm các khoản phí bổ sung vào năm 2024. Cảnh sát đang điều tra các chi tiết liên quan đến cái chết của một người đàn ông ở vùng Doncaster vào sáng ngày 13 tháng 1. Cảnh sát đã phát hiện người đàn ông này nằm trên đường Elden Street vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng hôm đó. Người đàn ông vẫn chưa được xác định danh tính chính thức và đã tử vong tại hiện trường. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện ở giai đoạn này và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cảnh sát cho biết, người đàn ông này cũng là nạn nhân trong một vụ trộm xảy ra trên đường Sajid Street thuộc vùng Doncaster, ngay trước khi thi thể của anh được xác định vị trí. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Một chuyên gia về dinh dưỡng và giấc ngủ đã cảnh báo về tác động của chế độ ăn uống không lành mạnh đối với khả năng ngủ đủ giấc của một người, khi người đó bận rộn và phải đối mặt với nhiều căng thẳng. Nghiên cứu được thực hiện gần đây trên ứng dụng theo dõi thực phẩm và dinh dưỡng MyFitnessPal cho thấy 47% người dân tìm đến thực phẩm chế biến sẵn, trong khi 38% người dân thích mua thức ăn mang về trong những giai đoạn căng thẳng trong cuộc sống của họ. Chuyên gia về dinh dưỡng và giấc ngủ Olivia Rajolo cho biết, việc tìm đến các loại thức ăn tạo cảm giác thoải mái khi căng thẳng là điều dễ hiểu, nhưng có một số thứ cần phải từ bỏ và một số đồ ăn nhẹ cần bổ sung thêm để giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Dữ liệu thống kê cho thấy 60% người Úc cho biết họ khó ngủ là do căng thẳng. 42% người được hỏi cho biết giấc ngủ là ưu tiên số 1 của họ khi bị căng thẳng. Bà Rezolo khuyến cáo mọi người nên bổ sung trái kiwi vào chế độ ăn uống để có giấc ngủ ngon hơn. Bà cho biết, những loại trái cây có màu tươi được chứng minh là có một số đặc tính gây buồn ngủ do chúng giàu serotonin tự nhiên, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong cơ thể của chúng ta và đóng vai trò lớn trong cơ chế ngủ. Ngoài ra, bà Rezolo khuyến khích mọi người nên uống sinh tố dâu và chuối, vì chuối chứa các chất dinh dưỡng như kali và magie cùng với các chất chống oxy hóa, trong khi dâu tây chứa nhiều vitamin C. Hai loại trái cây phổ biến này là sự kết hợp tuyệt vời để tạo nên một ly sinh tố thơm ngon và giúp mọi người dễ ngủ. Cho dù là món ăn sáng hay món ăn nhẹ ngon miệng, sự kết hợp hoàn hảo giữa phô mai kem và bơ Vegemite đều khiến nhiều người phát thèm. Giờ đây, những người sành ăn đã có thêm trải nghiệm mới với phô mai kem Bega và bơ Vegemite kết hợp với nhau để tạo ra một món tuyệt hảo. Hãng tin Yahoo News cho biết, món ăn mới đã chính thức bắt đầu xuất hiện trên các kệ hàng của siêu thị Woolworths trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 1. Tổng giám đốc phụ trách marketing của tập đoàn Bega Group, Mark Gray cho biết, sự kết hợp giữa hai hương vị này chắc chắn sẽ mang lại sự thành công. Mặc dù chương trình vẫn chưa chính thức ra mắt, nhưng một số blogger ẩm thực đã đưa tin và mọi người đang rất hào hứng. Blogger Mamaran đã chia sẻ một bức ảnh về hộp đựng của sản phẩm mới trên mạng xã hội và hỏi những người theo dõi cô rằng họ sẽ ăn kèm với món gì. Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên bảo quản sản phẩm như thế nào, ông Gray khuyên mọi người nên bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi họ bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Một người đàn ông đã bị chó dingo hoang dã cắn vào chân trên một hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng ở bang Queensland. Cơ quan công viên và động vật hoang dã Queensland đang điều tra vụ việc xảy ra tại đảo Calgary vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng ngày 15 tháng 1. Điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông đã đậu xe trước khi ra ngoài và đứng cạnh xe thì bị một con chó dingo tiến đến và cắn vào sau chân. Người đàn ông nhanh chóng nhảy trở lại vào trong xe và con chó dingo đã rời khỏi khu vực này. Lực lượng kiểm lâm đang nói chuyện với các nhân chứng và xác nhận danh tính của con chó dingo có liên quan để xác định các bước tiếp theo. Chính quyền bang Queensland đã đầu tư thêm 2 triệu đô la tài trợ trong năm tài chính này và thêm 3 triệu đô la hàng năm để cải thiện sự an toàn cho du khách trên đảo. Chính phủ Úc đã quyết định tiêu hủy 45 chiếc trực thăng MRS-90 Taipan của không quân đã ngừng hoạt động, mặc dù chính phủ Ukraine đã yêu cầu được tiếp nhận số máy bay lên thẳng này. Chính phủ Úc giải thích quyết định của mình là do vấn đề về an toàn đối với những chiếc trực thăng này, sẽ không đảm bảo an toàn nếu cố gắng vận hành chúng. Vào mùa hè năm ngoái, một chiếc Taipan đã bị rơi trong một cuộc tập trận chung giữa Úc và Mỹ, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng. Vào mùa thu năm 2023, chính phủ Úc quyết định cho ngừng hoạt động sớm đối với loại trực thăng này. Bộ Quốc phòng Úc cho biết họ đã tháo dỡ những chiếc trực thăng đã ngừng hoạt động và vì không ai tỏ ra quan tâm đến các bộ phận này nên họ bắt đầu tiêu hủy chúng theo cách thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Chính phủ không đưa ra câu trả lời về yêu cầu chính thức của Ukraine liên quan đến các máy bay trực thăng Taipan đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, chính phủ Úc nhắc lại rằng tổng số tiền hỗ trợ mà Úc gửi cho Ukraine hiện đã vượt mức 910 triệu đô la. Bộ Quốc phòng Úc đã ký hợp đồng trị giá 37,4 triệu đô la với công ty con của hãng sản xuất vũ khí khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ để sản xuất tên lửa dẫn đường phóng loạt, bắt đầu từ năm 2025. Các hệ thống tên lửa này dự kiến sẽ được sản xuất tại Úc. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dữ liệu kỹ thuật từ Mỹ, các quy trình cấp chứng chỉ kỹ thuật và nâng cao trình độ kỹ thuật của công nhân Úc. Ngoài ra, tuyên bố cho biết thêm, chính phủ Úc cũng có kế hoạch mua tên lửa tấn công chính xác do Mỹ sản xuất, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km và các tên lửa dẫn đường phóng loạt có thể được bắn từ bệ phóng của hệ thống tên lửa pháo binh động cơ cao. Tỷ lệ sinh viên bỏ dở học đại học tại Úc vào năm 2022 đã tăng cao kỷ lục. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Liên bang Úc, 25,4% sinh viên nhập học vào năm 2017 đã bỏ học vào năm 2022. Đây là tỷ lệ sinh viên bỏ dở đại học cao nhất của Úc kể từ khi Úc bắt đầu thống kê vào năm 2005. So với năm 2021, con số này cao hơn 1,3%. Báo cáo cũng chỉ ra tỷ lệ bỏ học tăng diễn ra song song với tình trạng người dân giảm quan tâm đến việc học đại học. Số lượng người quan tâm đến bằng cấp đại học đã giảm 13% trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022. Theo các chuyên gia giáo dục, áp lực chi phí sinh hoạt và cơ hội việc làm tăng là hai nguyên nhân chính thúc đẩy tỷ lệ bỏ học. Đầu tiên, do lạm phát tăng kéo theo chi phí sinh hoạt cao nên nhiều sinh viên không đủ khả năng trang trải học phí và cuộc sống đại học. Dù các trường đã cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn nhưng chưa đáp ứng được số đông. Nợ học phí đại học là rào cản chi phí đối với sinh viên. Trong khi đó, việc học nghề lại tăng mạnh do học phí phải chăng, thời gian học ngắn hơn và cơ hội việc làm dồi dào. Học nghề cũng là mô hình được chính phủ Úc tăng cường triển khai nhằm lấp đầy khoảng trống trong thị trường việc làm. Một âm mưu bắt cóc của 4 người đàn ông đã khiến cảnh sát phát hiện hơn 700 kg ma túy trị giá 1 tỷ đô la ở thành phố Sydney thuộc bang New South Wales. Vào tháng 12 vừa qua, cảnh sát bang New South Wales nhận được tin báo một căn hộ thuộc khu chung cư Wright nằm ở phía tây bắc thành phố Sydney bị đột nhập vào khoảng 6 giờ sáng ngày 18 tháng 12. Cảnh sát nhanh chóng tới khu chung cư và bắt gặp 4 người đàn ông bịt mặt, mặc đồ đen đang ngồi bên trong một chiếc xe hơi dưới hầm đậu xe của tòa nhà. Lục soát chiếc xe, cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng khả nghi, bao gồm xà beng và nhiều loại dao. Sau khi xác định danh tính một người 24 tuổi mà 4 người đàn ông này dự định cướp và bắt cóc, cảnh sát đã khám xét căn hộ của người này và tìm thấy 722 kg ma túy tại đây. Người đàn ông 24 tuổi đã bị bắt và sẽ bị xét xử tội kinh doanh chất cấm khối lượng lớn, cũng như cố ý xử lý số tiền thu được từ hoạt động phạm pháp. 4 người đàn ông trong âm mưu bắt cóc, tuổi từ 19 đến 24 tuổi, cũng bị bắt với cáo buộc đột nhập, cướp bóc, trang bị vũ trang và phạm tội theo nhóm. Theo thông tin từ Bộ Môi trường và nước Úc, chính phủ đã áp dụng quyền miễn trừ theo luật môi trường quốc gia để tạo điều kiện cho các nhà khoa học thu thập tới 25 con cá tây đỏ ngoài tự nhiên và đưa số cá này về nuôi dưỡng tại các cơ sở của Viện Nghiên cứu Hàng hải và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania để đảm bảo số cá này được an toàn. Quyết định này được đưa ra ngay sau cuộc thảo luận chuyên sâu giữa chính phủ Liên bang Úc và bang Tasmania cùng với các bên liên quan khác, trong đó có Viện Nghiên cứu Hàng hải và Nam Cực, về tình trạng nguy cấp của loài cá tây đỏ. Trong một thông báo, Bộ trưởng Môi trường và nước, bà Tania Plibersek nhấn mạnh rằng chính phủ đã đặt mục tiêu không để loài này bị tuyệt chủng và hành động can thiệp khẩn cấp nhằm tạo điều kiện cho loài cá này có điều kiện sống tốt nhất là rất quan trọng. Chính phủ liên bang đã đầu tư hơn 239.000 đô la để cải thiện môi trường sống hoang dã của loài cá tây đỏ và hồi phục sức khỏe của các loài đang được nuôi dưỡng riêng. Trước đó, chính phủ cũng đã hỗ trợ hơn 600.000 đô la cho hoạt động nhân giống và cải thiện môi trường sống của cá tây đỏ và 68.000 đô la để hỗ trợ các hành động quan trọng cần thiết khác nhằm đảm bảo loài cá quý hiếm này không bị tuyệt chủng. Trong những năm gần đây, số lượng cá tây đỏ đã giảm một nửa do tình trạng thoái hóa môi trường sống của rong biển, vốn là chỗ trú ngụ để sinh sản của loài cá này. Hiện nay, chỉ còn khoảng 50 đến 100 con cá tây đỏ trong tự nhiên.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, Maxim Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ Maxim Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100, 0487 420 100 hoặc truy cập website maximlawyers.com.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Scopata Repairs, dịch vụ sửa xe và làm đồng tại Clayton, lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ sửa xe chất lượng tại Melbourne. Hơn 30 năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên sửa, bảo trì và chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng. Quý vị sẽ an tâm tuyệt đối khi giao xe cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc với tất cả các hãng bảo hiểm. Khảo giá miễn phí hãy gọi Hùng theo số 0411 057 385. 0411 057 385 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 63 Siren Road, Clayton.
1 2 3 Đây là thời điểm rất đặc biệt để ghé thăm sở thú Melbourne. Hãy đến và xem ba chú voi con tuyệt đẹp của chúng tôi khi chúng lớn lên, học tập và vui chơi. Trẻ em được tham quan miễn phí vào cuối tuần và các kỳ nghỉ học. Lên kế hoạch cho chuyến thăm của bạn tại zoo.org.au. Sở thú Victoria, nơi trí tò mò trỗi dậy.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.658 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.169 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ.